Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cùng toàn thể Phật tử gần xa thân mến, cùng toàn thể tăng ni trẻ gần xa thân mến, đến giờ này chúng ta làm việc theo cái chương trình nhắc nhở tu học từ xa. Hôm nay hiện giờ là 4:15 ngày 21 tháng 5 năm 2011, nhằm ngày 19 tháng 4 năm Tân Mão. Hôm nay chúng ta nghiên cứu về cái bài tham thiền số 6 ở trong cái tập Ngón Tay Chỉ Trăng thứ 4, có cái nhan đề là Thanh Minh. Cái nhan đề của bài thơ, của cái bài thơ đối tượng tham thiền này là Thanh Minh. Tôi tưởng cần nhắc nhở tăng ni trẻ cũng như là Phật tử gần xa, tất cả những cái bài mà tôi viết thời gian gần đây, tức là hơn 100 bài thơ, gọi là thơ vậy thôi, ở trong cái tập thơ Như Quyển Thiền Sư, và tất cả bài thơ đó mỗi bài thơ nó có cái nhan đề của nó, nhưng mà bài thơ nào tôi cũng để là cái chữ tham thiền hết, có chữ tham thiền hết, tham thiền 1, tham thiền 2 cho tới tham thiền 130, thí dụ vậy, trong tập Như Quyển Thiền Sư. Còn như cái loạt bài mà tôi đang triển khai để cúng dường đây đó, thì nó trong cái tập, trong những cái tập thơ nhỏ có cái nhân đề là Ngón Tay Chỉ Trăng. Thì mỗi tập thơ như vậy nó có 30 bài thơ, mà mỗi bài thơ như vậy đều là có để chữ tham thiền 1, tham thiền 2, tham thiền 3 cho tới tham thiền 30. Vậy hiện giờ là Ngón Tay Chỉ Trăng được 5 tập. Thế thì mỗi một tập 30 bài, mà 5 tập mà mình nhân nó lên được 150 bài, đều có chữ tham thiền hết. Thì hiện giờ tôi đang làm thơ nữa và đang viết trực chỉ đề cương nữa, có thể là có tập 6 sẽ in một ngày không xa, và vẫn có chữ tham thiền y như vậy. Mỗi bài thơ đều có chữ tham thiền, và bài thơ nào thì tôi cũng cố gắng tôi viết thêm cái phần gọi là trực chỉ đề cương để góp thêm cái ý tứ để cho tăng ni cũng như Phật tử gần xa đọc thêm, để mình gợi ý, nó giúp ý thêm cho mình tư duy, mình quán chiếu, mình tham thiền. Tôi xin nhắc lại cái việc làm của tôi là cái cách của nó có cái ý tứ như vậy. Cho nên là tất cả cái nhan đề của bài thơ và nội dung bài thơ đều là hướng dẫn, đều là nhắc nhở, gợi ý để tham thiền đó, để tu học bằng cách tham thiền. Bởi vì muốn tham thiền thì phải học kinh điển, mà phải dựa vào cái chất liệu kinh điển nào đó, rồi mình tư duy, mình quán chiếu. Mình tư duy, mình quán chiếu, mình thấy cái chất liệu của cái bài thơ, nội dung của bài thơ nào đó, mình tư duy quán chiếu, rồi mình chọn cái mà mình cho là, mình nhận xét mình cho là đúng, rồi đúng với lời Phật, đúng với ý kinh. Và bài thơ đó nó nhắc nhở, hướng dẫn mình đi theo con đường giác ngộ và giải thoát của đạo Phật, thì mình học theo cái đó. Do vậy mà mỗi cái đề mục của bài thơ cũng như nội dung của bài thơ đều là hướng dẫn tu học thiền định đó. Mà thiền định có nghĩa là mình đọc cái bài thơ đó, rồi mình tư duy, mình quán chiếu, mình nhận xét, để rồi mình thấy cái nào trong đó nhắc nhở rằng điều đó là sai thì bỏ đi, không làm, không tu theo cái pháp môn của ai đó đã dạy. Dù pháp môn đó đã được dạy mấy mươi năm mà mình đã làm mà nó lỡ, không có kết quả gì hết. Đã lỡ làm không có kết quả gì hết thì mình bỏ đi. Rồi mình coi trong cái nội dung bài thơ này nhắc nhở những cái điều gì mà mình tư duy, mình quán chiếu. Tư duy quán chiếu tức là tham thiền đấy. Mình cho là có lợi lạc cho bản thân, cho gia đình và cho cuộc sống, thì mình lấy cái đó. Thế thì tham thiền là vậy đó. Tôi xin nhắc lại, tham thiền là vậy đó. Chứ không phải tham thiền là ngồi sững để đếm giờ tính công với Phật. Và ngồi bằng kiểu gì cũng vậy, không cần nhất thiết là phải ngồi kiếp già cái kiểu nào đó cho ghê gắt. Có người lớn tuổi rồi xương cẳng xương chân nó cứng rồi, mà bắt mà tập ngồi kiếp già nó nổi một cái mà chịu đựng cái đau của nó đó là đủ, nghĩa là khổ sở rồi. Tâm hồn đã không còn cái gì để nghi ngờ cái gì khác được hết, chỉ lo mà đối chọi, mà chịu đựng những cái đau của cái chân và chịu đựng cái xương sống, mà phải cho nghi cho thẳng, nó nội kềm giữ bao nhiêu đó là đã thấy nó quá khổ rồi. Mà tu thiền thì hay là nói chung là tu của trong đạo Phật, học kinh, học luật, học luận, học giáo lý Phật, tu không phải để khổ. Hãy học cái nào là phải nó đem lại cái sự thanh thoát, cái sự khinh an, cái sự an lành hạnh phúc trong cuộc sống. Mỗi một môn học, mỗi một pháp môn tu đều là đem lại sự nhẹ nhàng. Trong đạo Phật tên là khinh an, nhẹ nhàng tức là chỉ khinh an, chỉ khinh là nhẹ, chỉ an là an lành. Nó không có bực bội, nó không có khổ đau. Thì tu là công việc trước nhất là mình phải được khinh an, thân và tâm mình phải khinh an, phải nhẹ nhàng, phải trong sáng. Chứ mà ngồi mà bắt ngồi mà thủ để mà chọi với cái đau đó, thì ngồi để làm gì? Cho nên tôi nhắc các Phật tử, chữ tham thiền là tư duy, là quán chiếu, để nhận thức cái lời Phật ý kinh đem lại giải thoát giác ngộ cho mình, thì mình học cái đó, mình hành theo cái đó trong cuộc sống, trong cuộc sống cả trọn đời, chứ không phải cái lúc ngồi thiền thôi. Còn cái lời nào mà thấy trong những cái bài thơ này mà ta dịch ra đều sai trái để nhắc nhở đó, là dù là mình đã làm mấy mươi năm trước, nhưng mà bây giờ mình nghe cái điều này chỉ rõ ra, mình thấy đó là sai lầm là phải bỏ. Chứ đừng làm cái chuyện mà gánh gai bỏ vàng, tôi nói rồi. Gánh gai bỏ vàng gọi là kiến thủ kiến, là cái bệnh gánh gai bỏ vàng. cũng là cái bệnh mà cái là đeo cái đải tro tàn mà lại đuổi đứa con thiệt của mình không cho về nhà nữa. Tại vì là có cái bảo thủ rồi, có cái kiến chấp bảo thủ rồi thì là vàng mà không lấy để đi lấy cái gì đai á, gai, tức là gì đai, ngoài Bắc gọi là đai, rồi miền Nam gọi là gai, lấy cái vỏ gai đem về để mà dịch giải, trong khi đó ta cho giải và cho vàng vẫn không lấy vì tiếc mình đi đốn gai ở đường xa, cho nên là bây giờ không thể bỏ được cái gai. Còn nghe là một anh chàng mà nghĩ rằng là nhà cửa mình bị đốt, bị cướp, bị phá, xóm làng bị đốt, cũng có nhiều người chết, mà trong đó có một con mình chết rồi. Cho nên là lấy một cái xác chết đó nào đó rồi đem đốt lấy tro, rồi nghĩ rằng là tro này là mình đốt, cái tro này là tro của con mình. Bây giờ xuân nó quá là làm cái đải đeo ha. Nhưng mà là thực tế là thằng con mình nó chạy giục ra khỏi, nó không có bị giặc cướp giết. Cho nên là nửa tháng sau, 10 ngày sau nó về nó thăm nhà, nó kiếm cha, thì ông cha lại không nhìn rằng con ta đã chết rồi, ta đã đốt nó đây, ta mang cái đải đây thì ta không thể nhận mày là con được nữa vì con ta đã chết. Đó là cái cách mà kêu kiến thủ kiến, là nó vậy đó. Cho nên đừng có bảo thủ. Có khi mình tu hồi nhỏ, năm nay 50 tuổi, 50 hơn cũng có. Do hồi đó thì cứ vô chùa gọi là quy y, rồi cho cái phái mà in bằng chữ giấy vàng mà chữ đỏ, rồi giờ mình thấy nó hãi hùng lắm. Rồi có đóng con dấu chữ đỏ vô cái nữa, giờ mình thấy quá sợ hãi. Giờ người ta nghĩ rằng, người ta tuyên truyền rằng là cái phái này phải giữ gìn tới ngày mình chết, rồi chết rồi đem cái phái này đốt để mà đem theo cho cái hồn để trình diêm vương quỷ sứ nó biết mình là con Phật, nó không quánh, nó không hành hạ. Ô, cái quan niệm đó là gánh gai bỏ vàng đó nha. Cho nên nhắc nhở nhiều thứ, nhắc nhở lắm, và nhớ gì nhắc nhở nấy, miễn là nhắc nhở để bỏ cho được cái sai lầm lẫn lộn trong giáo lý đạo Phật, và nhắc nhở là làm những cái điều mà thiết thực phục vụ cho cái sự giác ngộ, sự giải thoát của người đệ tử Phật. Cho nên là nhớ đâu nhắc đó. Thành ra bữa hôm nay là cũng có cái đầu đề vậy đó, cái đầu đề là thông minh. Hôm nay là kỳ thứ 120. Cái lúc mà tôi giảng cái tập thơ như quyển thiền sư đó, hình như có tới 113, cái là lúc đó không biết gì, không biết. Còn mớ bài nữa mà, mấy chục bài nữa mà là không làm nữa được. Mới có 103 cái là thôi. Nhưng mà ít bữa nếu mà tôi chưa chết hả, mình phải nói cho nó đàng hoàng. Nếu nó chết rồi thì thôi. Nếu nó chưa chết rồi là cũng sẽ giảng cái đó. Và trong đó có số bài mà chưa có viết trực chỉ đề cương nữa, là lần lần có thể lấy cái đó ra ghép nó vô trong cái tập thơ nào đó, để giúp tật chỉ đề cương rồi triển khai luôn. Thì triển khai để nhắc nhở mà bao nhiêu không được. Nếu mà chưa chết thì cứ nói hoài cũng được. Chừng nào mà nói nó phiều phào quá, răng cỏ rụng quá thì chừng đó nói không được là thôi. Chứ còn nhắc nhở được thì cứ nói. Tuy nhiên là tôi cũng nhắc lại một điều là những điều tôi nói có những cái bằng trung ngôn nghịch nhĩ đó, là thật cho nó mất lòng. Lương dược khổ khẩu lợi ư bệnh, trung ngôn nghịch nhĩ lợi ư hành, người xưa ta nói vậy, hiền thánh ta nói vậy đó, cái lời ngay nó có thể trái lỗ tai, nó nghịch ý ai đó. Cũng như thuốc hay vậy đó, người ta không có thích uống đâu, trẻ con mà đưa nó thuốc đắng là nó còn khóc la giải dụa dữ tợn nữa, nhưng mà thuốc đắng thì nó mới là hết bệnh đó. Còn lời ngay trái ta vậy đó, mà mình tư duy rồi mình thấy nó đúng rồi mình làm coi nó lợi ích dữ lắm. Mới hôm nay nè, có một Phật tử ở nước ngoài gọi về, nói rằng là hồi đó bây giờ nghe kinh nhiều quá mà buồn vẫn buồn, giận vẫn giận, dữ vẫn dữ, và cúng tiền nhiều lắm, cũng đi chùa này chùa nọ đi nhiều lắm mà không có nhẹ nhàng. Bây giờ nghe kinh cái mà tôi nhắc nhở đây sao nó trúng quá, cho nên là nó có nhẹ nhàng thật sự, rồi mừng quá rồi gọi về kể cho tôi nghe những cái nhẹ nhàng, cái sự sung sướng, sự hạnh phúc của bản thân, của gia đình. Người ta nói đều của tôi nói là có thật, nghe rồi sửa, có nhẹ nhàng, có kinh an cho bản thân, cho gia đình thật sự. Thì người ta nói vậy tôi nghe vậy thôi, nhưng mà cái này cũng có, tất nhiên là ít rồi, so với cái đám mà làm cúng mà xô vàng thế rế đó, là với lại Phật Ngọc đó, người ta đi lại rần rần ta cúng bạc tỷ. Còn cái đó tôi nói vậy, lâu lâu mới có người báo cáo là tình hình nhẹ nhàng vậy đó, thì không có bao nhiêu. So với phần trăm thì tôi nghĩ chừng 1-4% vậy đó, không biết có phải được vậy hay không nữa. Bởi vì những cái này khó nghe, bởi vì thuốc mà đắng miệng thì không ai thích uống. Ta uống yến, nước sâm, nước gì đó đi dọc đường ngon ai cũng uống được. Nhưng mà còn cái thuốc mà uống mà để mà lành bệnh đó thì không ai muốn uống hết. Ít có người chịu uống. Cho nên là tôi có được cái tin báo thỉnh thoảng đây đó, nhưng mà phải nói rằng rất ít. Cũng như bữa nay tôi sắp nhắc nhở về cái bài mà thanh minh này nè. Cái bài thanh minh này là cái chủ đích là nhắc nhở cho tăng ni trẻ là chánh. Thậm chí là các cái vị mà đại đức thượng tọa nữa cũng được nhắc nhở ở đây, cho nói trẻ ở đây không có nghĩa là trẻ con. Tăng ni trẻ đây có nghĩa là cái thành phần sư cô, ni sư cũng được nhắc nhở ở đây, cũng không có lỗi gì hết á. Sư cô rồi ni sư, còn bên tăng thì những cái vị mà đang được gọi là đại đức đó, thượng tọa cũng được nữa. Bởi vì thượng tọa thì có những cái vị hoặc là có học mà không nhớ gì hết, cho nên là trong khi ra mà gọi là làm Phật sự á, thì làm nó trật lất cái đạo Phật hết trơn. Rồi còn có những vị thì lại không, xin lỗi chứ có những vị không có điều kiện để học, rồi tự tu rồi tự ngộ rồi tự độ đó, thì cái đó không, dễ đi sai lệch lối đi đối với đạo Phật là dữ lắm. Cho nên là cái này nhắc nhở cho tăng ni trẻ là nhiều cái lứa tuổi trong cái hàng ngũ tăng ni đó đều nghe có lợi ích hết. Cũng như cái này là dù là lời lẽ nhắc nhở cho hàng ngũ tăng ni là chánh, nhưng mà người Phật tử nghe cũng để biết cái nào là trong chùa đó, cái việc làm nào là đúng, cái việc làm nào là có thể không đúng hoặc là sai hẳn, thì học cái này là đều có lợi hết, nghe cái này đều có lợi hết. Bây giờ đọc cái bài này, cái bài thơ đây gọi là thanh minh. Thanh minh nghe tức là mình biện hộ, mình bảo lưu cái lời lẽ, cái ý kiến, cái việc làm của mình đó. Ví dụ việc làm đó là có cái gì đó người ta gọi là sai trái, mình không chịu, thì mình thanh minh lại rằng việc làm đó tôi không có làm sai trái. Lời nói mà sai lầm đó tôi không có, thí dụ vậy gọi là thanh minh. Nói cái nào đó, nếu là nói đó mình không có nói thiệt, mình không có làm thiệt, mình không nói không làm, mà ta nói mình nói sai, mình làm sai, thì gọi là thanh minh. Còn như mình có điều đó mình có làm sai, mình có nói sai mà người ta nói mình không chịu, thì cái điều đó gọi là cũng là một cách thanh minh, nhưng mà thanh minh đó là chối để bảo lưu những cái lẽ phải của mình, mà mình chối bỏ cái sai trái của mình, thì cái thứ thanh minh đó là của những người quá thấp thỏi, không dám nhận cái lời nói sai, cái việc làm sai của mình mà mình chối, đó cũng là một hình thức thanh minh. Còn như cái điều đó mình không có làm sai, mình không có nói sai, mà người ta nói mình sai, thì mình cũng có quyền là chối bỏ cái đó. Nhưng mà đây không phải là cái cấp hạ tiện như những người thấp thỏi, mà đây là những lời bảo lưu, những lời biện bạch. Thanh minh là vậy đó. Đây là mượn cái lời của một người tu sĩ đó nè. Tu sĩ thanh minh với cái dư luận của mọi người, của quần chúng, của thế gian, của những người ta không đồng quan điểm với mình, ta phê phán mình. Rồi bây giờ đây là một vị đại sư hay là một vị tu sĩ mới thốt ra cái lời thanh minh này. Thế thì coi cái lời thanh minh này là theo những ý tứ của bài thơ này đó, coi nhắc nhở cho người tu sĩ cái gì, và nhắc nhở cho Phật tử gần xa cái gì. Đó là cái nội dung mà mình cần lấy ra để mình thiền định đấy. Cho nên là cái đầu đề thanh minh này là một cái đối tượng thiền định, để coi cái người tu sĩ mình thanh minh, mình bảo lưu ý kiến của mình vậy có đúng hay không. Còn những cái điều mà của Phật tử dư luận phê phán của quần chúng vậy là họ có đúng hay không, ai sai ai đúng, để mà chọn ra mà lấy mà bỏ, mà biết chọn ra lấy bỏ đó là cái kết quả của tham thiền đấy. Kết quả của những người có tham thiền, tham thiền ta mới nhận thức được. Tôi có tư duy, tôi có quán chiếu thì mới nhận thức được cái việc nào là đúng, cái việc nào là không đúng. Vì vậy mà đời nào cũng có để chỉ tham thiền như vậy. Đây là tham thiền 6 của cái tập 4. Tôi cấp chùa cho Phật ở thôi, miễn đời dĩ nghĩ trách chê tôi. Chùa to Phật lớn buông thần thánh, sự thật mười mươi chỗ cúng thờ. Đấy, cái bài thơ này nó có 4 đoạn, mỗi một đoạn nó có 4 câu. Thế thì cái đoạn này á là coi như là thanh minh về những cái lời phê phán của quần chúng, của ba tánh bên ngoài. Mà miệng đời ta duy nghĩ, ta nói ông thầy đó, ni sư đó tu hành thì chưa thấy hướng dẫn tu hành cái gì hay ho gì hết, mà bản thân của thầy thì thấy thầy cũng quần quật đi quyên đi tới, thậm chí là vay tiền mượn tiền để cất chùa to như vậy mà cực khổ cho tự thân, mà còn mượn nợ nần. Ngồi hôm này cái Phật tử nói với tôi đó, nói thầy cứ thì mượn tiền hoài. Ban đầu thì thầy nói làm chùa như thế này, làm chùa như thế này rồi cúng mớ cúng rồi, cái thầy nói về cái chùa nó đã tương đối nó được rồi, tạm rồi, nhưng mà giờ muốn tượng Phật tượng Phật rồi tượng Phật bằng đá, bằng xi măng cốt sắt. Rồi sau đó các thầy nghe nói có tượng Phật bằng đồng, cái rồi bỏ cái tượng Phật bằng xi măng cốt sắt là thỉnh tượng bằng đồng, làm riết rồi mượn rồi cho tới nỗi như là Phật tử mà nghe tới thầy mà sắp tới tới nhà cái là hồn vía lên mây hết trơn, nghĩa là nó ưu tư, nó sầu muộn, nó khổ sở đó. Mà cái việc này là có Phật đó nha. Hồi tôi còn nhỏ, mấy chục năm trước đó, tôi có quen mấy cái bà Phật tử đại gia có quyền, có thế, có địa vị. Hồi xưa tôi ở trong cái chùa Ấn Quang ở Sài Gòn đó. Mà có cái bà đó, và bà có con làm quan trong cái thời đó, làm quan cũng là có thế lực dữ lắm. Ui, tăng ni tới quá chừng. Trong đó là bà đó là một ở trong cái ban hộ trì Tam Bảo, cái ban hộ niệm bảo trợ Phật học đường tụi tôi đó, tụi tôi học đó. Mà xin quá trời quá đất. Rồi con của bà ấy là hồi xưa cũng có giai đoạn gọi là làm chủ tịch phòng thương mại Sài Gòn, có quyền có thế, cho nên là muốn mua xi măng cát sắt hay là xin xỏ gì bà xin giùm dữ lắm, xin mấy người qua người mấy người buôn bán là xin nhiều được lắm. Thành ra để tăng ni là tới quá đông đi, thét là cái này. Thì bà ấy bà nói với tôi, bà nói sợ quá thầy ơi, bây giờ nghe nói tăng ni tới nhà cái là sợ, bây giờ con nhận mấy cái đứa giúp việc á là phải coi hỏi ai pháp danh gì ở đâu có việc gì, rồi mới là báo cho bà biết, bà mới tiếp hoặc là không tiếp, chứ đừng có nghe nhận chung cái reo cái lại mở cửa. Rồi tại vì xin quá, có người rồi vay mượn nữa, biểu nhờ vay mượn giùm nữa, thành ra bà ấy bà sợ quá. Thì cái việc đó là 50 năm trước, 60 năm trước là tôi đã nghe rồi. Mà cái tội nghiệp cái bà này, cái bà Phật tử này là bà lễ tin tôi, bà biết tôi không có quyền, cho nên là thỉnh thoảng là bà cho xe đem đi rước tôi lại rồi mời ăn cơm riêng với mình bà là với tôi vậy. Rồi bà nói đủ thứ, bà hỏi này kia kinh điển, rồi bà nói chuyện chùa chiền đủ thứ, có nhiều khi hỏi mưu kế để tệ gia trị quốc bình thiên hạ cũng có. Thì tôi cũng chẳng phải mưu kế gì, nhưng mà đều mình nói những cái lời ngay thẳng của đạo lý thì người ta đem ra áp dụng nó có lợi, cho nên là bà đó là giỏi lắm đó, nghe là thông minh á. Vậy mà thỉnh thoảng mời tôi để tư vấn, đợi giờ tôi dùng chữ tư vấn, mà mời mình tôi thôi đã riêng, còn mời chung 4, 5, 10 thầy đó là tôi không đi. Tôi ở trong chùa Ấn Quang vậy là ở trong cái ban giám đốc á, mà vừa là giáo sư mình được làm cái chức ở trong ban giám đốc, mà mời đi ăn lần cả chục người đó tôi không đi. Rồi khi nào mà bà ấy muốn mời tôi đó là mời mình vậy đó. Bởi vì tôi đi tôi không có xin gì hết trơn, tôi không có nhờ gì hết trơn, mà đi mấy vị kia ta đòi nhiều quá, ta xin nhiều quá, mình nghe mình thấy kỳ cục, chẳng lẽ giống như có mình ở tổng sao, cho nên không đi. Mà mời đi ăn riêng cũng không đi, nhưng mà đều tại bánh nâng nỉ quá, thì mời đem xe tới chở, mình lâu lâu cũng ráng đi, chứ mời 10 lần là đi chừng 2 lần à. Cho nên cái việc mà bá tánh người ta nghe cái pháp danh của ni sư của đại đức tới chùa, người ta sợ cái đó có à nha. Từ tới năm nay là 60-70 năm rồi, bây giờ tôi nghe bên anh nước ngoài gọi về cũng báo cáo tình hình tôi là nghe tới cái tăng đi tới là sợ đó, cái đó có. Bởi vì hả, tới là mượn tiền hoặc là yêu cầu cúng này cúng kia, chứ không có khi nào đi tới không hết trơn. Tôi thấy chỗ đó cho nên là không bao giờ tôi tới ai mà để tôi hỏi cái vấn đề mượn xin hay là động viên quyền tới cúng. chẳng thà là không có chùa, không có nhà tốt thì ở nhà xấu à. Mà nhà xấu xấu ở cũng được, cũng còn hơn Phật kia mà. Sợ gì? Nhà xấu vẫn cứ hơn Phật. Cho nên ở nhà xấu không hề có nao núng gì hết. Cho nên cái câu này đó, câu này là cái câu thanh minh đây nè. Tôi cất chùa cho Phật ở thôi, miệng đời dĩ nghĩ trách chê tôi. Trách chê sao? Trách chê rằng là chùa to Phật lớn, buông thần thánh. Mà cái này có chừng á, người ta nói có thể là sự thật. Chùa to Phật lớn mà không có dạy đạo, không có dạy tu gì hết. Phật tử tới cái lên chùa lại Phật đi con, lên chùa lễ Phật đi con. Rồi người nào đó là siêng năng lắm thì tự đi đánh chuông, mà trụ trì mà đi đánh chuông đốt nhang thì Phật tử đại gia quý lắm mà. Phật tử đại gia đem cúng nay là 30 triệu, mà nếu mà trụ trì mà lên đánh chuông đốt nhang cho mình nữa là cúng 50 triệu đó nha, thậm chí 100 triệu à. Bởi vì ni sư trụ trì hay là hòa thượng trụ trì mà quan tâm tới mình đốt nhang cho mình lại là cúng 100 triệu à. Còn nhiều đại gia lớn nữa là cúng 1 tỷ đó, cái đó có thiệt à. Cho nên ta mới làm chùa nghĩa là 100 tỷ nổi chứ. Chùa to Phật lớn 100 tỷ. Pháp Lữ Sơ Huynh giỏi quá trời, có những cái những vị sư mà người ta cúng 100 tỷ. Mà rồi thì có người ai cứ đó cúng 10 tỷ 100 tỷ vậy, còn có người ta nói chùa to Phật lớn buông thần thánh, có người ta nói vậy. Bởi vì không thấy dạy đạo vậy đó. Cứ lên chùa lễ Phật đi con vậy đó, cái rồi thì là cúng vô bao nhiêu triệu, từ 1-2 triệu cho tới cả 100 triệu vậy đó. Chẳng phải là buồn thành thánh đó sao? Mà giái Phật thì Phật không có giúp gì trên. Rồi chạy qua mấy cái bàn thập điện Minh Vương á, để chữ nhất điện là Bình Đẳng Vương Dị Đường gì đó, tới thập điện là Diêm La Vương á, lại cầu nguyện không thấy ông nào hứa giúp được khỉ khô gì hết sao. Rồi trên đó thấy con Ngọc Hoàng Thượng Đế ngồi đó, ngồi dưới một cái ca chúc tình thấp đó. Rồi có Nam Tào Bắt Đẩu, kể thì kêu bằng Nam Tào thì tăng tóc, còn Bắt Đẩu thì thêm linh, Nam Tào thì thêm tuổi, còn Bắt Đẩu thêm tuổi, Nam Tào thì coi sổ. Mà mới rốt cuộc rồi nhờ lại lộn nhờ mấy ổng, rốt cuộc rồi thân nhân mình cũng có người có 40-50 tuổi cũng qua đời, trong khi có người khác người ta không cầu nguyện gì hết, hoặc người ta đạo khác mà người ta cũng 70-80 tuổi 90 tuổi cũng có. Còn mình cầu Phật, mình lại gặp Hoàng Thượng Đế muốn chết, mình nó cũng cho cha mẹ ông bà mình cũng có 60-70. Như thế thì là chứng tỏ rằng cái cầu nguyện đâu có được gì đâu. Ở do vậy đó mà người ta gọi là chùa to Phật lớn buông thần thánh là vậy đó. Để cho mấy người nhẹ dạ, mấy người tu theo cái tôn giáo sợ hãi vô đó mà mình lại mà cầu nguyện mà gian mà xin chứ thật sự không có được cái gì hết. Nói về giáo lý đạo Phật thì hoàn toàn là tốt lơ luôn, không dính chút nào hết đó. Bởi vì giáo lý của đạo Phật là dạy là ai ăn là nấy no, ai ngủ là nấy khỏe, ai tu thì nấy chứng nấy đắc, ai tu thì được cái phần giải thoát cho mình, chứ còn đâu có ai giúp giùm ai được. Phật Thích Ca không có cho tặng ban ai cái gì, gọi là hoằng pháp lợi sanh, gọi là độ quá độ chúng sanh là bằng cái sự giáo hóa, chứ không có cho, không có lấy cái phước đức của mình mà cho, không có lấy cái trí tuệ của mình mà tặng được cho ai hết. Cho nên người ta nói rằng là chùa to Phật lớn buông thần thánh là cái chuyện đó giống như là ta ác cảm với mình á, chứ mà sự thật không phải đâu nha, không có ác cảm à. Còn mình gọi là cất chùa cho Phật ở đó, cái chữ sai dữ lắm. Phật đâu có mê chùa đẹp đâu mà cất chùa 100 tỷ vậy. Phật đâu có ở trong đó. Dầu Phật có ngồi, họ cất chùa rồi, người ta an trí Phật ở trong cái chánh điện, coi lộng lẫy đẹp đẽ vậy đó, mà tưởng là Phật ở, chứ Phật đâu có ở trong đó. Cho nên là mình bảo lưu, mình nói là tôi cất chùa cho Phật ở thôi, Phật không có ở đâu. Phật là mình thường thường đó, mình đọc cái bài cung dường thân phận pháp thân tỳ lô giá na Phật viên mạng bao thân lô xa na Phật thiên ba ức qua thân Thích Ca Mâu Ni Phật, là ba cái danh hiệu Phật đó, là pháp thân tỳ lô giá na. Là nếu mà học giáo lý cho sâu và thiền định cho tốt rồi đó thì không có chỗ nào là không có Phật, không có nhìn đâu là không thấy Phật, không có chỗ nào là không có Phật. Chữ pháp thân tỳ lô giá na là biến như thiết xứ, tất cả hiện tượng dạng pháp là biểu hiện cái Phật tánh, cái Phật Phật trí, cái Phật chất đều có ở trong hiện tượng sự vật hết. Bởi vì dựa theo cái chân lý duyên sanh mà học có mà, thì một là tất cả là một mà. Mà nếu mà nói cụ thể qua cho gần dễ hiểu là Phật phải là con người. Con người thì là mới có giác ngộ được chân lý, chứ còn tượng cốt bằng gỗ, bằng đất, bằng đồng, bằng xi măng, bằng kể cả bằng ngọc, Phật ngọc cũng là một sự lừa bịp gạt gẫm bá tánh, là buông thần thánh đấy. Chứ Phật không có ở trong chùa, Phật không cần chùa để ở. Mà đây nó cho cấp chùa cho Phật ở thôi là cái bảo lưu đó, cái thanh minh đó là sai rồi. Miền đời ta gì nghĩ là trúng, ta nói cấp chùa, ta gì nghĩ ta nói là chùa to Phật lớn buông thành thánh, coi chừng trúng đó. Nói là đau khổ ta ghét chứ cái đó trúng. Phật Thích Ca bằng pháp thân tỳ lô giá na thì làm chuyện gì mà phải vô trong cái chùa ở? Và nếu ở trong cái chùa thì chỗ nào cũng có Phật, vậy thì trong chùa cũng có Phật, nhưng mà Phật không thể là trong cái cốt đó được. Không phải có cái cốt cái tượng đó mới là Phật ở, mới là gọi là thờ Phật như vậy được. Cho nên cái này coi chừng, phải xét lại, phải thiền định đi. Cái người mà biết tu tập, có người ta ngồi ngoài rừng đó, mà người ta vẫn gặp Phật, ta vẫn thấy Phật. Còn mình làm tượng bằng gỗ, bằng đất, nung bằng đồng, bằng xi măng, bằng ngọc đi nữa, cái tượng đó mình nhìn tượng đó mà mình nói là Phật là hoàn toàn là mình sai rồi đó. À, cho nên cái lời thanh minh này là của ai đó, của đại đức nào đó, là coi chừng mình sai rồi đó nha. Ta nói chùa to Phật lớn buông thần thánh, điều đó xét kỹ đi, có thiệt đấy, để cho ta lại không à. Mà thảm một cái đời nay là chơi gì là tụng kinh, nó không tụng thiệt nữa, tụng bằng máy không à, mở máy ra la rền trời vậy đó. Người ta tưởng đâu là tụng kinh, chứ kỳ thật là tụng có lần một à, rồi đưa vô máy la rền trời là chịu không nổi vậy đó. Hàng xóm bực bội vậy đó mà không dám nói, bởi vì bên Mỹ thì bực bội là người ta kiện là nhà nước bên Mỹ nó xử, còn nhà nước Việt Nam mình chưa xử cái đó. Mở tiếng Việt Nam đã rồi, cái mở tiếng Quảng Đông, tiếng Trung Quốc, tiếng Tiều, tiếng Hẹ gì đó tụng rên trời mình nghe chịu không nổi, mà mình không có thưa ai được hết trơn. Thì cái đó là giống như mấy cái nhỏ mà đi bán bánh mì mỗi ngày, nó rao nghe cũng thiệt là hồn đầu tôi thương hết sức, Tôi tưởng đâu là 6-7 giờ chiều rồi mà người ta còn đi bán bánh mì vậy, mình nghe mình thương. Ai về đâu tới chừng á, hiểu lại đó thì nó là tiên tổ mình, chứ không phải là nó là nghèo khổ gì hết trơn. Không phải là nó cực khổ gì hết đó. Nó thâu băng có một lần à. Bà con ơi, bánh mì đây, bánh mì bơ sữa thơm ngon, 3 ngàn một ổ. Bánh mì đây bà con, bánh mì bơ sữa thơm ngon, 3 ngàn một ổ. Mà nói liên tục vậy, mình nghe mình tưởng đâu là trời mưa lâm râm mà giấc chiều tối 7-8 giờ vẫn còn đi bán. Té ra là cái máy nó nói. Bánh mì bơ sữa thơm ngon 3 ngàn một ổ, bạn cứ nói bà con ơi, bánh mì đây, bánh mì bơ sữa thơm ngon 3 ngàn ổ, mà la liên tục. Lúc đầu mình dốt nát, mình đâu có biết, mình nghe mình thương quá. Thương là có khi mưa hơi bắt đầu mưa lâm râm nữa mà nó cũng còn sao, ít nhỏ vậy đó. Rồi có lúc là chật vật chạm dạng tối rồi mà cũng còn sao vậy, mình nghe mình thương. Ai về đâu, nó đâu có thiệt đâu. Mà cái máy, cho nên bây giờ mà chơi chùa chiền mà tụng kinh bằng máy là một sự gạt gẫm đó nha. Chùa to mặt lớn buông thành thánh đó. Kinh tụng kinh giả là minh Phật chi lý, mình tụng là mình hiểu cái lý nhà Phật cái gì đó. Thậm chí bắt cái máy mà tụng lớn là đã là sai đạo Phật rồi. Mà còn ở đây là để cái máy nó tụng ô tô mà thức vậy đó, tụng sớm mà tới chiều, lại sớm hối sớm mà tới chiều vậy đó. Để mà cầu khách là vậy thì không phải buông thành thánh là cái gì. Còn những người mà tu thiệt đó thì người ta cũng có quyền tụng kinh, người ta cũng có quyền sám hối, nhưng mà đều không cần bắt loa để phóng lớn vậy. Mà tụng thiệt thì cũng còn chưa gọi là tu thiệt, chưa gọi là tu tốt, huống nữa là tu bằng máy là tu sao? Để cho cái máy sám hối là tối ngày vậy đó, để cho cái máy tụng kinh tối ngày vậy đó. Chẳng phải là chùa to Phật lớn buông thần thánh để mạo để gạt người ta, để cho ta tưởng mình tu dữ lắm, chùa mình tu dữ lắm. Cho nên cái này nói là nghe nó hơi đau đó, nhưng mà không phải ai người ta cũng làm vậy. Cái này nói này để mình nhắc nhở vậy thôi. Mà tôi muốn nhắc nhở tăng ni thật sự một vấn đề là đừng bao giờ mở máy tụng kinh lớn. Đừng bao giờ mở máy tụng kinh lớn. Thầy trò tụng trong chánh điện vậy đó, tụng nhỏ nhỏ, nhỏ vậy đó mà mười phương chư Phật có thể hiểu nghe đó. Còn mình mở máy mà bất loa mà làm lớn cả thôn cả làng nghe đó, là cái đó y như cái thằng bán bánh mì kia. Mà có bác bánh mì đây, bánh mì bơ sữa thơm ngon 3 ngàn ổ, mà có 3 ngàn thôi, mà 3 ngàn Việt Nam á, mà thơm ngon bơ sữa là lấy cái gì, bơ sữa nào mà làm cho trong đó. Chẳng qua là cái lối gạt gẫm lừa đảo bằng ngôn từ dụ người ta, chứ bánh mì bơ sữa thơm ngon 3 ngàn ổ, có lúc đó có thứ 2 ngàn. À, bánh mì bơ sữa đặc biệt thơm ngon 2 ngàn ổ. Bà con ơi, bánh mì bơ sữa thơm ngon đặc biệt 2 ngàn một ổ. Bánh mì bơ sữa đặc biệt thơm ngon 3 ngàn một ổ. Làm sao mà thơm ngon được? Mà bơ sữa thơm ngon thì lấy cái gì bỏ vô trong đó? Cho nên là coi chừng nha. Thành ra mấy câu này cũng để ý, không phải người ta nói hoàn toàn trúng hết đâu, mà cũng không phải là hoàn toàn trật rồi nha, phải coi chừng. Tự xét lại gọi bằng thiền định đó. Mình nói mình tôi cất chùa cho Phật ở thôi đó, cái câu đó coi chừng á, tu sĩ mà nói vậy là không trúng á. Phật không có thèm ở chùa, mà nói ở chùa đi nữa là cũng không cần ở chùa đẹp, chùa tốt. Huống chi là thật sự bây giờ không có Phật báo thân và ứng thân. Mà nếu mà cái người mà biết tu đời nay đó là ta sử dụng, ta thờ Phật, Tỳ Lô Giá Na Pháp Thân Phật. Mà Phật Tỳ Lô Giá Na Pháp Thân thì ngồi đâu, ở đâu, đi đâu, trong rừng, trong suối, trong dưới biển, trên trời, đi đâu cũng có Pháp Thân Phật hết. Mà ngoái cái gì là gì, dòm lại thân mình là Phật đây. Mình là Pháp Thân Phật, gom lại thành ra mình đây. Vừa giờ đâu tôi nói vậy. Tổ ngày xưa nói, trước học vô vi nhàn đạo nhân, bất trừ vọng tưởng, bất cầu trên, vô minh thật tánh, tức Phật tánh, mà ảo quá không thân, tức Pháp Thân. Cái thân ảo quá của mình đây là nó là chất liệu của Pháp Thân, nó gom lại đây đó. Cái tánh của Pháp Thân, cái chất của Pháp Thân, nó gom lại, nó thành ra cái thân ảo quá này. Vậy là thân ảo quá này là từng phần ở trong đó cái đơn vị của Pháp Thân. Chứ không có ở trong cái mấy tưởng cốt. Bởi vì Phật là phải có con người mới có giác ngộ, mới có giải thoát. Cái này nói hoài. Do vậy em nói tôi cất chùa cho Phật ở thôi là câu đó sai rồi. Còn biện đời gì nghĩ tích chê cái nào, ta nói chùa to Phật lớn, buông thần thánh, đúng, có. Nếu mà thật tu là chẳng cần phải chùa to Phật lớn. Mà có Phật Thích Ca hồi xưa, khi mà đi tìm đạo đó là không có cất cái chùa to nào hết, dù là tiền của phụ hoàng, tiền của một đấng thái tử đông cung đó, mà không có cất cái chùa to nào hết. Không có đúc cái tượng thần thánh nào lớn gì hết á. Đi tu thiền mà. Rồi bây giờ mình có chùa mình làm tượng lớn vậy đó. Mà mình đúc được cái tượng lớn rồi mình chơi mình bỏ cái tượng cũ. Trời Phật ơi, tôi nói kêu trời Phật là nghe nó không trúng đạo Phật ha. Nhưng mà không kêu cũng được rồi nha. Mấy ông Phật hồi trước là một thước sáu, thước bảy một ông. Một ông có ông tới ngồi hai thước là bạn chơi nhỏ. Là một Phật bốn năm thước. Rồi đem hạ bệ mấy ông Phật cũ á, đem vô để cái chỗ mà trong cái kho của cái đồ từ trí là cuốc xuống giá xà beng đây chứ nọ, để Phật ngồi thấy thảm thê vậy đó. Còn Quan Âm là hồi trước người ta cúng Quan Âm có hai thước, sau này có người cúng Quan Âm sáu thước cây đem bỏ Quan Âm cũ. Thượng Quan Âm mới lên, mình làm như vậy có đúng không? Đấy. Nhiều cái lắm, nhưng mà nói không hết, mà nói ra đụng chạm người ta buồn. Chứ cất chùa cho Phật ở là không được. Miễn đời duy nghi là đúng, chùa to Phật lớn, buông thần thánh, có. Rồi Bảo Lưu nói sự thật 10 chỗ cúng thờ, cất chùa là cái chỗ cúng thờ, không phải đâu. Không ai biểu mình cúng, không ai biểu mình thờ. Phật Thích Ca hồi xưa đi tu đó, là có đi học hai ba ông thầy đó, có đi nghiên cứu nhiều đạo đó. Nhưng mà Phật Thích Ca không có cúng ông nào, bà nào, cô nào, bác nào, chú nào, xiêm nào, thằng nào, con nào. Không có. Phật Thích Ca không có cúng. Đi học phương pháp tu tập thiền định để mở mang trí tuệ, để nhận thức chân lý, để tùy từng chân lý, sống theo chân lý, gọi là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Chứ không có thờ, không có cúng. Cho nên là hôm tôi mới nghe Phật tử nói rằng là cất cái chùa xong rồi, cái nếu mà thầy đi khỏi, thầy đi châu Âu, thầy đi châu Mỹ gì đó, cái thầy dặn ở nhà Phật tử bữa trưa nào cũng phải nấu cơm cúng Phật. Phật ơi, tội nghiệp Phật quá. Dặn Phật tử ở nhà nấu cơm cúng Phật nhưng cho nghiêm túc, nghe con, đừng có bỏ trễ, bữa nào nghe con bỏ là Phật đói nghe con. Rồi Phật tử mà mỗi ngày mà nấu cơm mà cúng, học cái bài cúng cơm, cung dường thanh tịnh pháp thân tỳ lô giá na Phật, viên mãn báo thân lô xá na Phật, tụng được cái bài cúng cơm vậy đó, cái mình mừng lắm, mình tưởng đâu là mình tu dữ lắm rồi. Mình tưởng đâu là Phật quý thương mình lắm rồi, bởi vì mỗi ngày mình đem cơm cho Phật ăn mà. Không có đâu, không có Phật nào ăn hết. Và mình làm cái chuyện đó uổng công, không có được cái gì hết. Tôi đã từng làm bao nhiêu năm rồi, tôi ở chùa rồi cúng Phật, mà cúng lâu ngày riết rồi làm biến rồi. Mấy cái thằng huynh đệ của tôi đó, nó đội cái mâm trên đầu 20-30 cái thốt, nó bưng đi ngang ra, nó đưa vô cái rộng trên cái bàn nó vậy đó. Nếu mà tôi làm Phật là tôi nổi giận là tôi không thèm ăn nữa. Mày cúng tao mà mày không có tôn kính gì trơn, mình đem đẩy cái rộng vậy đó, cái mày đi à. Mà cơm mà Phật ăn cơm mà không có đồ ăn gì trơn, sao ăn được. Vậy mà bữa nào cũng đem mới là mỗi bàn đẩy cái rong vô thốt cơm vậy đó, rồi lấy mỏ tụng như là máy may, tụng đánh mỏ lẹ như cái tiếng máy may vậy đó. Rồi Phật sao nghe được, mà ăn cái gì mà không có đồ ăn. Cho nên cái chuyện đó coi chừng, Phật tử coi chừng đó, mình lãnh việc đó mình làm, mình tưởng đâu là Phật quý, Phật thương, và Phật được hạnh phúc là do mình cho ăn cơm mỗi ngày đó, không có đâu. Đừng có làm đó. Cho nên chỉ cúng là phải bỏ bớt đi, bỏ hẳn đi. Chỉ cúng là cúng dường cho cha mẹ đó, cha mẹ còn sống là phải cúng dường đi. Và những chúng sinh nào ta đang khổ sở mà mình có là thoải mái, có dư giả, thì mình đem mình cung dưỡng, cung cấp dưỡng nuôi đó, tức là cúng dường đó. Mình đem mình cung dưỡng, chia sớt cho người ta, giúp giúp người ta làm ăn. Trong cơn người ta nguy hiểm bệnh hoạn gì đó, mình cung dưỡng tiền bạc, hoặc là mình cho mượn, hoặc là mình cho mượn không lấy lời. Cái đó mình cung dưỡng đó, là tức là cúng dường đó. Cúng dường thật là phải là con người đó đó. Chứ còn tượng cốt mình đem côn đẩy cái rỗng đó rồi đốt nhang lên. Cái thằng quân đệ tôi nó đốt nhang, tôi thì nói đúng là tôi làm đàng hoàng. Không làm là thôi, chứ làm đàng hoàng cái nhang là cầm nó thiệt đứng thẳng. Không bao giờ cái nhang mà cầm mà đứng nghiêng mà tôi chịu. Còn thằng anh em của tôi đó, nó nghe nó cầm cái nhang, nó đốt một bó, cầm nghe nó sọt cái ra. Dính sao dính, miệng đừng ngã thôi à. Thế thì là Phật trời đâu mà chứng kiến những cái việc làm lôi thôi gì vậy đó. Tôi nói như vậy bởi vì là cái những cái thằng quân đệ đem tôi đó, hồi đó nó ở chùa đó, thì cái anh này nó không được tỉnh lắm. Nó là khùng điên thì chưa, không có khùng điên, nhưng mà đều không tỉnh lắm. Cho nên là anh làm cho có chừng vậy thôi, đốt nhang anh chọn cái vậy là miệng nó dính cái thôi. Phật trời sao thấy cái đó chịu được, nếu có Phật trời thiệt. Cho nên cái bốn câu đầu này là cái bảo lưu đó, thanh minh đó, xét lại coi, thiền định xét lại đi. Miệng đời nghĩ nghĩ, tích chê tôi chùa to Phật lớn, buông thần thánh sự thật mười chỗ cúng thờ. Cất chùa mà để cúng, để thờ Phật, để cho Phật ở, rồi để cho cúng Phật vậy đó, đền ra Phật vậy không được đâu. Phật không cần thờ, Phật là pháp thân tỳ lô giá na. Còn hồi Phật là gọi là báo thân Phật đó, thì là đi sinh hàng ngày, rồi về rừng, rồi ngồi của rừng, rồi thiền định, rồi nghỉ ngơi dưới gốc cây, chứ cũng không cần ai thờ lại gì hết á. Nói hoài cũng không hết. Giờ nói cái giới thứ hai, bốn câu thứ hai, sự thật mười chỗ cúng thờ, tưởng trời tưởng Phật tưởng Diêm La, xương tàn ảnh chất thờ la liệt, sự thật mười há của tôi. Bảo lưu rằng là mình cất chùa đây là cái chỗ cúng thờ mà. Mình cớ là trong này có tượng trời nè, tượng trời tức là Ngọc Hoàng Thượng Đế với Nam Tào Bắc Đảo đó. Tượng Phật này có thần Phật Thích Ca, Phật A Di Đà, rồi có Bồ Tát, rồi Văn Thù Phổ Hiền, Quan Âm Thế Chí, rồi đủ thứ. Tượng trời, tượng Phật, tượng Diêm La mà trong đó có tượng Diêm La nữa. Cái chùa thầy tôi ở đó có 10 cái bức tượng Diêm La. Thở thời xưa mà chạm 10 bức tượng đó phải nói là đẹp á. đẹp lắm. Cái mặt mày giờ coi thấy không có sợ, mặt mày nó tươi tươi tắn, giống như là mấy cái người mà người ta hát tuồng cổ vậy đó, hát tuồng cổ mình tơi đó, nghĩa là mặt mày coi tươi tắn đẹp đẽ. Còn có những cái chùa hồi xưa tao tượng cái mặt tao tạc cái tượng cái mặt thấy sợ, bởi vì nó không có giống cái tỷ lệ của những cái người mà rành rọt về họa sĩ, về điêu khắc. Cho nên là ta cái tượng ngồi không ra ngồi mà đứng ra đứng, mà cái tỷ lệ nó thấp cao, nó không có đúng, thành cái tượng xuống quắc thấy mà phát sợ. Còn cái tượng Diêm La của tôi ở đó, thầy tôi, chùa thầy tôi ở hồi xưa đó, là cái tượng đẹp. Nhưng mà khi mà tôi học Phật kỹ rồi, tôi tra cứu ra thập điện Diêm La nó không có thiệt. Cái đó là do người ta tưởng tượng, nhà văn nhà thơ nào đó tưởng mình không biết, chứ không có mấy cái ông đó được. Còn trời cũng vậy, nếu trời cũng có, Ngọc Hoàng Thượng Đế không có, cái đó là do tưởng tượng đấy. Người có Phật thì có, mà Phật Thích Ca là mà làm tượng thờ là cũng không trúng đâu, Phật không cần cái đó. Bởi vì tạo ra cái tượng dầu là bằng đồng hay là bằng ngọc, bằng vàng gì đi nữa cũng là hữu vi pháp. Mà hữu vi pháp là gì? Là như mộng, như quyển, như bào, như ảnh, như lọ, như điện, vân vân. Mà thế thì có quý báo gì cái đó đâu. Cho nên là không cần tạo bất cứ là cái tượng bằng cái gì. Nhưng mà nếu mà theo cái tập quán lâu đời ấy, thì tạo một cái tượng cũng được. Nhưng mà đừng phải dạy cho Phật tử, phải nhắc nhở cho tăng đi rẻ cho Phật tử rằng là lại thì lại, mà đừng có tưởng tượng rằng là cái ông đó, cái cốt đó, đó là ban phước hay là cho mình trí tuệ hay là phước đức gì hết, hay là cho mình làm ăn khá giả, sức khỏe bình an gì đó, đừng có cái ý niệm đó. Thì cái tượng một tượng thôi để biểu trưng thì cũng không đáng trách lắm chi. Chứ mà có những cái đạo người ta dè dặt, ta không thờ tượng, ta gọi là ngẫu tượng, ta không thờ, ta thờ một cái gì đó tiêu biểu vậy thôi, thậm chí ta không thờ gì hết cũng được. Còn nếu như Việt Nam mình đó, bây giờ là cái phong trào cải cách, tôi đã có nói một vài lần rồi. Hồi năm 1940 có phong trào cải cách Phật giáo, đề xuất là chùa thờ một tượng thôi, tượng Phật Thích Ca thôi. Cho nên là những cái chùa của Campuchia đó, họ được cái ưu là họ không có thờ nhiều nha. Họ không có thờ nhiều, thờ tượng Thích Ca một tượng thôi. Còn Phật giáo Bắc Tông của mình thờ nhiều quá, nó thành ra đa thần giáo. Mà đạo Phật không phải đa thần giáo, cho nên đừng có thờ nhiều. 10 tượng Diêm Vương nó bỏ đi không có tội gì hết. Ngọc Hoàng Thượng Đế đừng thờ không có tội gì hết. Nói chung là thờ một tượng Phật Thích Ca để tiêu biểu thôi. Chứ mình thờ nhiều quá là sai đạo Phật rồi, nó thành đa thành giáo. Thành ra cái câu mà bào chữa nó rằng là thanh minh, nó rằng sự thật mười mươi chỗ, tôi cất chùa là chỗ cúng thờ ha, tôi thờ cái tượng trời này, tượng Phật là tượng Diêm La này, là cái này mình biến đạo Phật thành đa thành giáo. Quy Phật vĩnh bất quy thiên thần quỷ vật. Khi mà làm lễ quy y mà một vị minh sư người ta đã dạy mình đã quy y Phật rồi thì không quy gì với trời, với đa thần, bất cứ là thần gì, với các thứ là quỷ, bất cứ là quỷ gì, và những cái người mà khác đạo với mình gọi là vật. Đây là chỉ cho những người khác đạo với mình. Quy Phật rồi là vĩnh bất quy thiên thần quỷ vật. Vậy mà mình thờ tượng trời, tượng Phật, tượng Diêm La là mình biến đạo Phật thành đạo thành giáo. Nó mất cái chất của người đệ tử Phật chân chánh. Rồi siêu tàn cốt rụi, siêu tàn ảnh chất thờ la liệt, là cái đó là bậy dữ đó. Bây giờ là các chùa thờ siêu tàn dữ lắm, thì ảnh chết, ảnh chết thì có cái chùa mấy ngàn cái ảnh vậy đó, mà mấy ngàn cái ảnh tức là coi như mấy ngàn là công đức á. Đã để là tôi cho là rẻ nhất là một cái ảnh vậy là một công đất. Một công tức là 10 công là 1 hectare đó. Mà nếu mà một ảnh vậy mình kể là một công đất, 10 cái ảnh là mình kể 1 hectare đất để lấy lúa ruộng để thâu to á. Thì biết là bao nhiêu lúa ruộng. Do vậy mà cái chùa nào mà mấy ngàn cái ảnh đó là chùa đó tiền nhiều dữ lắm. Thứ nhất là tới cái mùa Du Lan tháng 7 đó, ta cầu siêu thôi, không biết bao nhiêu tiền kể. Rồi ngày Tết, ba cái đầm gọi là Tam Quân Tứ Quý ngày Tết, chứ mà nhất là cái lễ đầm tháng 7 ta gọi là thủy địa quan xã tội đó, cúng rần rần, đốt vàng mã nghi ngút giống như trái nhà vậy, tiền vô số kể. Cho nên là cái này coi chừng đó, mình làm kinh doanh trời Phật thiệt đó. Người ta nói chùa to Phật lớn, buông thần thánh là cái trường hợp đó đó. Mà toàn xương tàn cốt rụi này, cái đó là sai đạo Phật rồi. Xương tàn ảnh chết nè, chết rồi mình thờ cái ảnh, mình thờ cái ảnh đó có nghĩa là mình còn thờ cái hồn ta chứ gì. Mà thờ cái hồn cho người ta rồi thì vậy là mình tụng kinh cho người ta, mình đẩy cầu siêu lên cực lạc Tây Phương rồi. Rồi còn để ảnh đây và thờ cái hồn đây, khói hương nghi ngút đây, vậy thì mình tụng cầu đó vậy có siêu hay không? Mình cầu cho ta siêu mà mình không cho ta siêu. Mình làm cái bàn mình thờ nghi ngút khói nhang đây, mình để ảnh ta đây, rồi thân nhân người ta tới dòm nhìn ngó hoài, ta thăm viếng hoài. Còn mình đó thì mình mỗi ngày mình lấy cái phước đức, cái trí huệ, mình gọi là mình nhà sư đó, rồi mình đốt nhang, mình cầu, mình cúng vậy đó. Vậy thì làm sao ta siêu? Cho nên cái chữ siêu đó phải coi, phải thiền định lại coi. Nếu siêu thì thờ ảnh ở đây để làm gì? Thờ cái bài vị có tên sinh năm nào, chết năm nào, để tại đây để làm gì? Còn nếu không siêu thì tại sao lại cúng tiền để nhờ thầy cầu siêu? Để hùng tiền cất chùa, hùng tiền xây tháp, hùng tiền đủ thứ hùng tiền để nhờ thầy làm cho giống hồn siêu. Ồ, cái vụ này cho nên là tăng ni trẻ cũng thử trả lời đi. Đã mình cầu siêu rồi, biểu người ta, kêu gọi người ta là hùng tiền làm chùa rồi, làm tượng thờ Phật rồi, vì đấy rồi á, rồi mình cũng nhận tiền cầu siêu rồi nữa, vậy mà mình còn thờ ảnh chết, rồi mình còn thờ xương tàn. Thờ xương tàn có nghĩa là mình nói là cái hồn còn ở chỗ cái xương, còn ảnh chết này là mình nói là cái hồn cũng thường sống lây lất len lỏi theo cái ảnh chết. Vậy thì mình cầu cái gì? Siêu ở đi đâu? Ôi, cách nghĩa sao cho được. Cho nên cái bài này để nhắc nhở cho Phật tử nhận thức đó nha, thiền định để nhận thức đó. Phật trời, tưởng trời, tưởng Phật, tưởng Diêm La là không cần thiết đó, siêu tàn không cần thiết đó, ảnh chết không cần thiết đó, thờ la liệt càng sai, càng chứng tỏ rằng là kinh doanh thượng thẳng á. Kinh doanh có bài bản á, giỏi là thuộc về đại gia kinh doanh á. Sư tàn ảnh chất thờ la liệt sự thật mười mươi há của tôi. Ê, của tôi đấy chứ, tức là mình làm rồi là thành của mình đấy chứ, ai dám lại đó mà động cái sư tàn cái ảnh chất, ai dám lại đó mà nhận cái thùng tiền gọi là tiền cái hòm công đức hay là cái thùng phước sương đó, ai dám nhận? ai có quyền dám lò mò tới đó thì người ta đem, người ta cúng tiền hồng công đức hồng tùng phước xương là của mình hết trơn mà. Người ta cúng ta bỏ vô đó là của mình hết, là vì sưu tàn vì ảnh chết, người ta cúng ta bỏ vô đó của mình hết thì của mình chứ có ai nữa. Đó, à, đây nhắc hoài cũng không hết. Bây giờ tôi nhắc cái đoạn thứ ba. Sự thật mười mới há của tôi đó nha. Cái đó là mình thanh minh như vậy, nghĩa là mình chối bỏ sự thật đó. Chứ mình thờ siêu tàn, mình thờ ảnh chết đó, để mình để cái thùng phước xương đó, hoặc là người ta đưa trực tiếp vô bao thơ đó là mình nhận đó. Mình nhận để rồi mình nấu bữa cơm. Bữa cơm ấy chừng 300 ngàn mà người ta đưa 1 triệu đó. Có khi ta đưa tới 3-4 triệu mấy người khá giả giàu có đó, ta đưa một bữa cơm 3 triệu mà mình nấu cho có 4-5 người ăn à. Ta tới ta làm đám giỗ đó mà. Tới làm đám giỗ có ta báo cáo cho mình biết là có 7 người ăn. Mà người ta đưa cái mâm cơm 1 triệu để nấu cơm. Mà mình nấu có khi 400 mà mình còn dư 600. Có khi ta đưa 3 triệu để nấu bữa cơm 7 người ăn thì mình nấu cũng có ngon hơn chút xíu là 600, thì mình còn dư được 2,4 triệu. À, thế thì của tôi thế chứ gì nữa. Cái này tôi rành hết sức rành đi mà điều tại tôi không làm. Tại không làm cho ông ai không biết. Sự thật mời mươi ha của tôi, thầy trò tôi ở Hậu Liêu thôi. Vì người, vì Phật, vì tâm họ, trọn kiếp hy sinh, tất nổi chi. Thầy trò tôi ở Hậu Liêu thôi. Hậu Liêu mà đúc từng một, từng hai, từng ba, thì cái Hậu Liêu đó còn ngon. Có khi ta làm cả đời, ở nhà quê người nông dân ta làm cả đời, người ta ở cái nhà lợp lá bằng vách, bằng tre, bằng phên, bằng sậy, bằng lá dừa nước. Còn mình á, mình ở đây là tôi nói mấy cái chùa thành phố, chùa thành phố thứ nhất là chùa Sài Gòn, là chùa lộng lẫy nguy nga tầng vậy đó. Vậy mà nó thầy trò tôi ở Hậu Liêu thôi, nổi cái Hậu Liêu đó cho người nông dân ta làm 100 cái nhà Hậu Liêu của các vị mà ở Sài Gòn. Sự thật mười mươi hát của tôi, thầy trò tôi ở Hậu Liêu thôi. Vì người, vì Phật, vì ta mà không phải đâu à. Mình làm việc này là làm việc kinh doanh đó, chứ không phải vì người đâu. Vì người sao được. Cho mướn cho mướn 3 ngày 3 đêm là mấy triệu bạc để làm cái nhà hoàng mà gọi là vì người sao được. Mắc lắm đó chứ không phải rẻ đâu. Tôi là tôi khổ sở vì cái vụ mà nhà hoàng này lắm mà. Cái trường Phật học mà dạy cái bên đó mà quýnh đậu quýnh tan la hét, nghĩa là tụng tán rền trời vậy đó. Để mà lấy đó mỗi một người vậy đó, để 3 ngày vậy là mấy triệu đó. Bây giờ tất là 5-6 triệu gì đó không chừng à, hơn nữa không chừng à. Thành ra là cho mướn nhà hoàng này, rồi cho mướn để thờ hũ cốt nè, rồi tiền để nấu ăn nè, nhiều lắm, lời dữ lắm à. Thành ra là mình nói mình vì người, mình nói mình vì Phật, Phật không có vì cái đó đâu, mình nói vì tâm họ không có đúng đâu. Nó trở thành là kinh doanh thiệt đó, chùa to Phật lớn, buôn thần thánh để kinh doanh thiệt đó. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là mỗi người đều làm như vậy. Có người ta làm ta tu thiệt là thì người ta không có làm lớn lao, ta không có làm đủ thứ. Chứ không phải chùa nào cũng làm giống như vậy. Không phải chùa nào cũng kinh doanh giỏi hết. Có chùa không có giỏi. Mà không có giỏi là có thể còn tu thiệt chút. Còn có thì giờ là thiền định. Còn cái mà làm có vẻ kinh doanh này bề ngoài đó, tụng kinh bằng máy rồi đó, cái đó không phải tu thiệt đâu. tụng kinh bằng máy, giống như là bà con ơi bánh mì đây, bánh mì đây, bánh mì bơ sữa đặc biệt thơm ngon 3.000 ổ. Cho nên cái tụng kinh bằng máy mà lo lớn rồi đừng có tin mấy chỗ đó. Vì người vì phật gì tâm họ trọn kiếp hy sinh trách nỗi chi, cái đó gọi là hy sinh không có đâu, không phải hy sinh đâu. Mà cái đó là nếu mà người ta nói với cái ngôn ngữ mà không cảm tình đó, người ta nói cái đó là hành nghề tôn giáo, hành nghề tôn giáo. Có những người ta nói vậy đó, ta nói cái tôn giáo là một cái nghề. Thay vì người ta kinh doanh, ta làm xưởng may, xưởng dệt, xưởng nhuộm, xưởng chế biến thực phẩm gia súc, xưởng chế biến là hoa quả đồ ăn vân vân, thì đó là nghề của người ta, là nghề kinh doanh thương mại. Còn mình làm cái kiểu mà không khéo này nó y như là hành nghề tôn giáo. Cho nên có khi người ta nói mình nghe đau nhói tim đi, nhưng mà trúng. Nhưng mà có cái là trúng không phải trúng hết. Có người ta tu thiệt mà người ta chịu cái hành nghề tôn giáo này, nó gợp ở trong đó đó. Nó gợp trong đó cũng có oan cho một số tu thiệt, người ta không biết hành nghề mà cũng là người ta kể như là tôn giáo. Mà tôn giáo thì có người hành nghề tôn giáo, như vậy thì gọi là con sâu nó có thể làm rầu cả nồi canh to lớn đó. Bây giờ cái đoạn chót, cái đoạn thứ ba là sự thật mười mươi hát của tôi, thầy trò tôi ở Hậu Liêu thôi. Vì người, vì Phật, vì tâm họ trọn kiếp hy sinh trách nổi chi. Cái chữ hy sinh này không đúng đâu á nha. Mình làm vậy mà mình gọi là hy sinh là không đúng, là tiền tao cháu múc, không tiền là trúc cháu vô à nha. Cho nên gọi là trọn kiếp hy sinh không đúng mà. Nếu anh không đưa tôi 3 triệu thì tôi có cho anh hoàng cái thi thể của thân nhân anh 3 ngày không? Đâu có được. Nếu anh không đưa tôi 3 triệu thì tôi có thờ cái tượng, cái hũ cốt cho tía má anh không? Không. Như vậy là tôi thờ hũ cốt tía má anh là tôi mới có 3 triệu đó chứ, là bao nhiêu triệu đó không biết, hơn nữa cũng có, mà ít hơn cũng có. Nếu tôi không đưa anh 1 triệu bạc thì anh có nấu cho tụi tôi bữa cơm ăn 4 người không? Như vậy là gọi là trọn kiếp hy sinh là không phải. Cái đó là tiền tao cháu múc, không tiền trúc cháu vô. Mà nói như vậy thì những người ta tu thiệt cũng mang danh nghĩa ở trong một cái tôn giáo, người ta nghe ta đau lòng. Nhưng mà nếu có đau lòng thì cũng ráng chịu thôi, bởi vì là cái nồi canh mà con sâu nó té vô trọng đó thì cái nồi canh đó vậy đó, ai ăn không ăn là đổ đi. Cái đoạn thứ tư, trọn kiếp hy sinh trách nỗi chi. Ở trong chùa chuông sớm đúng như ghi, tổng tán ngày 3 cử, há chẳng tu hành gọi cái chi. Đấy, cái câu thanh minh này thì lại còn tệ nữa. Trong chiều chuông sớm đúng như ghi đó, cái đó đó, cái người mà có học Phật đó, đúng như ghi như vậy đó, mà người mà có học Phật, mà người tu thiệt đó, người ta không gọi là tu đâu đó nha. Bởi vì Đức Phật hồi xưa không có trống để làm gì cả. Phật hồi xưa đi tu và học thiền định, rồi thiền định là chứ không có đánh trống, mà cũng có đóng chuông, không có đánh chuông gì hết. Do thiền định mà trí tuệ nó phát sanh, rồi đạt tới cái đỉnh cao gọi là thành Phật, mà họ không có đánh trống, không có đánh chuông, không có ê a tụng tán gì hết. Cho nên đội cái đánh trống là cái đánh chuông là cái ê a tụng tán đó, cái đó coi xét lại coi. Phật giáo Việt Nam mình theo tôi nghĩ là cũng nên xét lại. Mình kêu gọi mình bị bỏ thì không ai có quyền nói câu đó cho mọi người nghe được đâu. Nhưng mà đều chỉ có cái nhắc nhở là tăng ni trẻ xét lại, rồi Phật tử cũng xét lại cái cách hành đạo, truyền đạo và tu tập của đạo Phật của mình coi có trúng, có trúng với lời Phật ý kinh hay không. Tôi nói cái điều này tăng ni trẻ nghe đây nè. Cái hồi mà tụi tôi mà bắt đầu học ở trong cái phong trào gọi là Chánh Hưng Phật giáo thì là tụng kinh không cần đánh trống, không có đánh trống. Tụng kinh thì tụng, công phu chiều có, tịnh độ có, mà tụng kinh chiều không cần đánh trống, tụng kinh khuya cũng không cần đánh trống. Đánh trống mà đánh trống án tác thì đánh trống thượng lai đó, không có đánh. Thời kỳ tụi tôi ở học tại chùa Ấn Quang, trong đó có mấy sư huynh tôi rồi bây giờ cũng còn đó. Trong đó có ông Tắc Phước, rồi trong đó có ông hiện giờ ông Tắc Phước còn đó, ở bên Úc đó. Hiện giờ sư huynh thân từ tôi cũng còn ở Đà Lạt đây. Rồi còn vài sư huynh nữa ở Sài Gòn cũng già dữ mà chưa chết. Thì ở trong trường Phật học không có đánh trống. Cho nên cái việc mà tu hành đánh trống đó là nó xuất phát cái thời điểm nào ở Trung Quốc bày ra, mình không phải là cái nhà học giả để truy tầm những cái chuyện đó. Chứ còn cái đó không có đúng gì là mặt gì hết, không cần thiết. Là vì cúng ở bên Trung Quốc bày ra cúng nhiều quá, cúng nội bữa ăn cơm mà cúng nực nội rồi nha. Tôi thấy là không cần thiết cái cúng như vậy. Ăn mà có chánh niệm mình được rồi, dạy cho mọi người chánh niệm. Mà chánh niệm là những cái câu mà nhắc nhở chánh niệm trong bữa ăn nó rất là hay. Không cần đánh chuông, không cần đánh cái khánh, cái linh gì hết. Mà nhớ những cái câu rằng là nhất kế công đa thiểu lượng bỉ lai xứ. Mình ăn cơm đây mình phải nhớ rằng cái công của những người nông phu cực khổ, ta làm rau gạo cơm. Những người nông phu mà ta trồng rau trồng cải cho mình ăn. Cho nên là mình phải nhớ cái công lao của ta cực khổ vậy ta cúng cho mình. Thì mình ăn là mình phải tu hành cho tốt. Mình phải học đạo, hành đạo cho tốt để mình truyền kinh đạo, mình dạy lại cái đường lối tu tập cho người ta để mình đền ơn người ta. Người ta cho mình ăn bằng thực phẩm thì mình cho người ta ăn lại bằng cái tinh thần, bằng cái chánh pháp. Gọi là nhất kế công đa thiểu lượng bi lai xứ. Cái chánh niệm thứ hai là nhị thốn kỷ đức hạnh toàn khuyến ứng cúng. Cái chánh niệm đó là nhắc nhở rằng là mình phải xét coi cái đức hạnh của mình có được tròn đầy viên mãn hay không, hay là nó còn sai lầm tội lỗi quá nhiều để mà đền đáp lại cái sự cúng dường của thí chủ đàn na. Cái chánh niệm thứ ba là tam phòng tâm ly quá thanh ảnh diệt tâm, nghĩa là mình phải ngăn ngừa cái tâm tội lỗi, ngăn ngừa cái tâm mà nó có thể khởi ra cái niệm tội lỗi như là tham, như là tham dục, như là sân nhuế, như là vô minh si mê đó.
tham sân si mạng nghĩa kiến đó, chữ đẳng có nghĩa là vân vân, cái phần tham sân si mạng nghĩa kiến vân vân, lấy cái đó rồi mình làm cái trách nhiệm thứ ba để mình tu tập đó. Tứ chánh niệm là dược dị liệu hình khô, cái chánh niệm thứ tư là mình coi cái đồ ăn cái vật thực này là như là thuốc vậy đó. Bệnh đau nhức nhối uống thuốc để mà trừ cái nhức nhối bệnh đau thôi, chứ đừng có đam mê cái ăn cái ngon mà gây ra những cái điều sai trái tội lỗi cho cuộc sống của mình. Cái chánh niệm thứ năm là ngủ vị hành đạo nghiệp phương thọ thứ thực, là mình cái chánh niệm thứ năm này là mình phải nhớ rằng là mình phải vì làm nên đạo nghiệp, mình tu học làm sao mà mình có giác ngộ, có giải thoát, rồi mình đem cái sự giác ngộ giải thoát của mình để mình nhắc nhở cho mọi người cùng có giải thoát giác ngộ như mình. Đó là mình đáng là cái người thọ thực cái món ăn của Tính Thí Đàn Na. Thế thì năm cái tín niệm đó rồi gọi là ngũ quán đã tốt quá rồi, còn đánh trống chi, tụng tán hê ha đóng đánh. Còn ba cái tự quy Phật đó là nó cái nghĩa nó cao sâu vô cùng. Vậy mà rung tung 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 tự quy Phật đương nguyện chung sanh, rung tung 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 tán, rung tung tung tán tán, rung tung tung thế giới ở đây đạo pháp vô thượng tâm, rung tung 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 tán tung tán, rung tung 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 tung. Mình làm vậy đó, mình làm ba lần vậy đó, người ta gọi là hiệp chót, công phu đánh trống hiệp nhất, là hiệp nhì, hiệp ba đó là tam tự quy đó. Mình làm cái đó là chi, cái đó gọi là tống chiều chuông sớm đúng như ghi đó, là đúng giờ đó, để đánh trống vậy đó cho ta nghe, ta biết mình là có tu à, có tụng kinh à. Ôi mà nói nghe xấu hổ, hồi đó tụi tôi có bữa mà ngủ dậy trễ đó, chú cha ơi, đáng lẽ là tụng một giờ đồng hồ mới xong tới cái tam tự quy y nha, mà cái bữa đó mà ngủ trễ rồi quảng hồn lên đập chuông đập mở quýnh tụng răng rồi cái này có chút xíu cái đeo ra cái tam tự quy liền à. Chứ để mà tụng cả giờ đồng hồ rồi nó sáng bét là người ta chửi, người ta nói mấy người chùa ăn cho mập thay ngủ vậy đó, làm cho người ta đâm họng heo nó trễ. Có công si heo gần bên đó, để sáng bét là người ta mới nghe, người ta lỡ có quên là đâm heo trẻ, có người đi chợ trẻ nó cũng chửi. Còn công phu chiều mà 4-5 giờ đó mà mình đánh trẻ là mấy người đi, đàn bà đi cấy đó, ta nói mấy người chùa ăn chầm mập nay sao không kêu quýt không cho quýt trống, mà không quýt trống là chủ ruộng luôn cho về. Ôi tôi nói lộn xộn dữ, cuộc đời nhiều cái cười lắm. Cho nên là cái bài thơ nó trọn kiếp hy sinh tất nỗi chi, coi chừng à, không có hy sinh đâu à. Trống chiều chuông sớm đúng như ghi, chưa chắc trống chiều chuông sớm đúng như ghi mà gọi là tu đúng rồi tu thiệt đâu nha, không có đâu à. Đúng như ghi thì có, nhưng mà trong đó mình không có thiệt ý mà mình sửa tâm sửa tánh đâu. Người mà tu sửa tâm sửa tánh thì khác, chứ không phải là trống chiều chuông sớm đúng như ghi là gọi là người tu tốt, không phải. Tụng tán ngày ba cử đó, bốn cử năm cử cũng còn chưa chắc nữa, chứ ba cử thì nhậm gì. Tụng tụng tán vậy ta không có cái gì trộn hết á. Kinh Phật nói cho mình nghe thì mình mời Phật lại, mình tụng kinh cho Phật nghe là sao? Tất cả trong chùa đều là tụng kinh cho Phật nghe hết, mà cái người tụng nó không có dụng ý để hiểu cái gì, để nhớ cái gì hết, mà tụng để tả bài cho Phật. Dù ngài là năm gọi là trú dạ lục thời, ngài đêm sáu thời đi nữa mà tụng như vậy cũng không có lợi ích gì, chứ đừng có nói là tối chiều chuông sớm đúc duy ghi tụ tán ngày ba cử không gọi tu hành, gọi cái chi? Hai chẳng tu hành gọi cái chi? Gọi là làm vậy thôi chứ không phải tu hành. Tu hành giả là tu cải hành vi, tu là sửa đổi thân miệng ý. Tu hành là chư ác bạc ác, là chúng thiện phụng hành, là tự tịnh kỷ ý. Chứ đâu phải tu hành là tống chiều chuông xếp đúng như ghi tụng tán ngày ba cử, không phải vậy. Cho nên là mình phải xét cho kỹ cái lời thanh minh biện bạch này. Bây giờ đọc thử cái bài trực chỉ đề cương. Như Nguyễn Thiền Sư phát kiến ba cái công thức dựa trên ba nghiệp thân khẩu ý như sau đây: giết gì cũng không trúng là trúng, nói gì cũng không trúng là trúng, nghĩ gì cũng không trúng là trúng. Thế cho nên vấn đề đúng sai cần phải căn cứ vào vai trò nè, vị trí nè, hoàn cảnh nè, môi trường nè, chủ thể nè, khách thể nè, lập trường nè, tôn chỉ nè, đối tượng nè, mục đích nè. Nếu mà thả nổi buông lơi những cái sự kiện kể trên thì cái sự mà dị nghị trách chê của miệng đời đúng hay sai, trật hay trúng, kém đi cái phần hiệu quả mà mình muốn xây dựng. Cho nên là nói những cái nói đó, người ta thanh minh cũng có cái ta thanh minh đúng, mà có những cái ta thanh minh để ta bào chữa không đúng. Còn những cái người mà phê phán cũng có khi nói đúng, mà cũng có khi có người ta tu thiệt, ta tu hành thiệt, mà mình không hiểu, mình chê luôn cả những người hành nghề như vậy, thì có khi mình cũng chê cũng có sai thật. Cho nên là phải dựa vào môi trường, hoàn cảnh ha, lập trường tôn chỉ thật chính xác thì nói nó mới trúng. Ngược lại cái lời thông minh của đại sư nghe ra thì vẫn có lý đó, dù cái lý của cái kẻ mà của kẻ bảo lưu do gì mình thất học ở về Phật pháp, ngụy biện để minh vực cho cái hành động gọi là Phật sự hạ đẳng trên bước đường tu và tu hành và phục hưng chánh pháp. Có bảo lưu cái đó là cũng có, nhưng mà để phục vụ cho cái Phật sự hạ đẳng, chứ không phải là tu hành tốt, không có đem lại sự giải thoát giác ngộ cho chính mình, cũng càng không có đem lại sự giác ngộ giải thoát cho người khác. Cho nên là cái bảo lưu đó là bảo lưu của những người mà không có học đạo Phật. Thế thì nhắc nhở vậy thôi, còn cái chuyện mà nghe rồi suy nghĩ rồi ứng dụng thực hành thì tùy theo người. Hết giờ, xin ngừng ở đây vậy. Chúc tăng ni trẻ cũng như Phật tử nhận thức khách quan, rồi tùy nghi mà ứng dụng, mà lấy mà bỏ, không có gì trở ngại hết. Xin chào.